cái cơ hội sáng nay bận có thời giờ nói về cái tháng này, ngày kỷ niệm này. Cái đáng tiếc là người chúng ta đó, khi mà đấu tranh với nhau, khi mà cãi lộn với nhau, thì sẵn sàng làm hại người ta, sẵn sàng làm người ta khổ sở để chứng minh rằng là họ đúng. Không có cái, không thể nào bào chữa được cái hành động như vậy. Không có một cái cách nào mà giải nghĩa được, giải thích được, có thể hành động có thể có lý, nó có ý nghĩa như vậy được. Có ý nghĩa gì cả. Bất cứ cái tôn giáo nào, bất cứ cái tín ngưỡng nào, mặc dù cái người đối tượng của mình nó có thể rất tà ác, rất gian ác, mình cũng không có thể nào, có lý do nào để mà hại người ta được, để mà hãm hại người ta hoặc là giết người ta được. Khi cái ngày này 9/11 này là có cái nguyên nhân ở sau đó. Tôi vì muốn nghe tôi nói, cái nghe tôi kể chuyện sao, có Ngân muốn nghe không? Hả? Có một nhóm, có một người mà họ tu trình độ cao. Có người tu trình độ cao nói với tôi lý do mà có 3 người chết ở Nữ Ước á. Cái hành động của nó là chúng tôi hoàn toàn không có chịu trách nhiệm đó nghe. Con nhỏ nó hay vậy sợ. Cách đây tháng trước mà nó tới cái chùa kia là nồi sau 1 tiếng đồng hồ nó cua 3 cô một lúc. Cái cô mà cao gấp đôi nó, cao gấp đôi nó. Buổi tối là đưa đút muỗng cho nó ăn. Hồi mà tôi mà giỏi như vậy tôi cũng 3 giờ tôi xuất gia thôi. Lý do tại sao có cái vụ là 9/11 là tại vì 2 vị vua nợ nhau 3.000 người. Tôi muốn biết 2 vị vua đó là ai không? Cái vị đoán ra đâu? Đợt trước ấy, lúc trước 2 ông vua đã đấu với nhau, thành ra đánh trong cái trường đấu tranh như vậy, cuối cùng có 3.000 người bị chết. Thành một ông vua nợ người kia 3.000 người. Bởi vậy, theo cái luật nhân quả là một vị vua nợ 3.000 người cho cái vị vua kia. Mình có thể bắt đầu giảng kinh nếu mà quý vị không ai thắc mắc hết. Còn để ông hỏi, lịch sử ông hỏi, thưa thầy, 2 ông vua đó là ai vậy? Hả? 2 tổng thống đó, George Bush và Clinton, nợ nhau, nợ 3.000 người. Suy nghĩ đi. Thành ra, một người phải trả 3.000 người cái mạng mà họ trả, không có được thuế, không có được nộp thuế. Trong Phật giáo nó rõ ràng lắm, luật nhân quả nó rõ ràng lắm. Bất cứ mình làm cái gì đó có cái quả, không chạy đâu được hết. Cái gì cẩn thận. Mình phải ngày cái này cái cơ hội để chúng ta nhìn sâu hơn một tí. Và xét từ cái hành động chúng ta. Nên tôi ngày hôm nay tôi muốn lợi dụng cơ hội này để kêu gọi tất cả những cái người có tín ngưỡng đó. Nhìn tới cái tín ngưỡng của mình. Tại tôi tin rằng cái không có cái tín ngưỡng nào mà chân chính đó. Nó sẵn sàng cho phép quý vị giết một người khác. Có lẽ trong Phật giáo có một cái lý do như vậy, có một cái lý do sâu, rất là sâu. Lý do bên Phật giáo rất là sâu xa. Một người mà có tàn ác đến chừng nào nó đó nữa, mặc dù có ác, có gian đến chừng nào nữa, cái người đó vẫn có thể thành Phật như chúng ta vậy. Thành mình cũng có quyền cản người ta, không cho phép ta thành Phật được. Trong cái Phật giáo mình đó, quý vị biết không, ác với thiện nó chỉ là trở bằng tay thôi. Chứ thật trong cái Phật giáo mình, khi quý vị có được cái trí huệ đó, cái ác, cái tà ác với cái thiện đó, tối thiện đó, nó cách nhau một cái bàn tay thôi. Ai thắc mắc gì không? Ông này ông không đồng ý. Ông nói, thầy nói, thầy giảng gì quá, đấy, giảng gì hóa quá. Đấy. Đâu có sự khác biệt giữa thiện với ác. Nó đâu có dễ dàng như vậy đâu. Có ông quen rất nhiều người rất là ác, mà muốn cải thiện, khó khăn dễ sợ lắm. Hết sức cả cuộc đời họ được đổi tí xíu thôi, không thể nào mà đổi thành thiện được. Ngược lại, ông nói là kinh nghiệm ông cho thấy những cái người thiện mà muốn thành người ác chỉ búng ngón tay thành người ác thì đó ít nhất là một hướng nó đúng rồi. Quý vị nghĩ sao? Tôi đồng ý với ông nha. Tại tôi qua nhiều phim công phu quá, phim võ, phim trưởng nhiều quá, thành tôi cái này là chuyện rất rõ ràng trong những cái phim trưởng. Yeah, thành là cuối cùng khi sau cái kết thúc của cái phim, mấy cái phim trưởng này là ai thường thường chúng tôi lúc thời của tôi đó là bộ tay khen trời phim hay dễ sợ, người ghét người ác đáng chết dễ sợ đáng kiếp. Ông nói là như ông Osama bin Laden đó, trước mà ông giết mấy người ông đang tranh đấu với tụi người Nga thì ông là người tốt. Tôi nói người tốt với ai? Người Nga là người Mỹ. Quý vị nghĩ sao? ông nói là ông nói là hồi trước mình gửi mấy phi tiện qua để ông kêu ông dùng ông bắn mà. Quý vị nghĩ lại chứ coi. Vấn đề ngày hôm nay mình hỏi, tự hỏi. Chúng ông Bin Laden mà ông giết mấy người Nga đó, lính người Nga đó. Là thay vì đại diện cho người Mỹ, đại diện cho dân chúng ngã căn đình, á căn đình, để giết mấy cái người Nga đó, ông người tốt hay là người xấu? Ông ước nói là, chẳng ông Bin Laden mà giết mấy người Nga là ông là người tốt, giết người Nga là tốt. Nhỏ nó ghê dễ sợ. Thay vì nó nghe Pháp, ai cũng chăm chú nghe Pháp, nó đi cua gái. Wow. Ông nào biết ông nào ông ước nói là nếu như mà ông giết người khác thì không sao hết. Tôi nói cái hai người cãi lộn nhau, người nói là người giết người Nga thì tốt không sao hết, tại vì họ xấu. Người mà giết người Nga mà chống người Mỹ là người đó là người tốt. Vấn đề quý vị phải hỏi, họ không xứng đáng sống thì mình có quyền giết. Như cái xứ Việt Nam này, như xứ Tàu này, xứ Tàu á, cái lịch sử xứ Tàu á, là gặp nhau, họ giết nhau. Lịch sử đừng đi xa, lịch sử Việt Nam mình đó, Nam giết Bắc, Bắc giết Nam, vì cái chủ nghĩa khác nhau. Ông nói là nhiều người có, ông này cũng nói là có, thế gian này có nhiều người có những cái lý do để mà giải thích tại sao phải giết người khác. Dạ, như cái tiểu bang Texas á, cần giết, có cái câu nói là cái người này nên giết. Tôi biết tôi không làm chính trị. Tôi không làm chính trị, nhất định không làm chính trị. Thì tôi quay tin tức thì có một cái phần họ trích ra cái sự đấu bàn cãi về mấy cái người đang ứng cử tổng thống đó. Ông kêu ông hỏi cái ông thống đốc tiểu bang Texas ông Perry đó, ông hỏi dưới cái trong thời gian này ông giết ông sư tử hơn 200 người. Ông Randy nói là cái tiểu bang Texas ông sư tử hơn nhiều người chết hơn là tất cả tiểu bang còn lại của nước Mỹ. Hôm nay ông kể là cái tiểu bang Texas sư tử nhiều người còn hơn tiểu bang Cali. Ông kể tiểu bang Cali này gần đây có tới cái trường bác sĩ trường Stanford đó, họ giải phẫu tim cho một cái người tội nhân mà đang đợi bị sư tử. Ở tiểu bang California này, lúc mà đợi sư tử, không bao giờ ai sư tử, ai cũng chết vì bệnh già, chứ không phải bị chết vì trao cổ hết á. Thì có một người kia, bệnh nhân đang đợi chết mà đang đợi sư tử mà được nhà thương giải phẫu và nhà phương sang pho giải phẫu tốn cả triệu đô la. Tôi hỏi ngược lại ông, nói vậy chứ ông nghĩ là ông sẵn sàng trả 1 triệu cho người tội nhân đó không? Ông nói tôi không có ý kiến gì hết á, lịch sự, ông cẩn thận đó, ông thủ thế ngay lập tức. Tôi hỏi, tôi ép ông. Ngoài trường hợp mà cái người tội nhân đó mà giết vợ ông rồi, ông có sẵn sàng trả bỏ 1 triệu để mà cứu mạng ông kia? Ông nói nếu ông ra mà giết vợ tôi hả, tôi trả ông ta 2 triệu. Ông thống đốc Texas, ông Perry, ông mới nói là ở tiểu bang chúng tôi, cái vị mà đi mà phạm luật mà phạm luật là bị giết là đáng kiếp. Quý vị nghe vậy được không? Khi mà ông làm tổng thống á, quý vị mà phạm luật á, ông có quyền giết quý vị. Cái ông này tôi hỏi vậy chứ, nếu mình làm đi sai luật là người ta có quyền giết mình hả? Ông nói đương nhiên rồi. Tôi nói cái vị biết ông này ông sắp dọn về tiểu bang Texas, ông đang sắp dọn về, hiểu rõ ràng như vậy. Ông nói là ông hỏi ý kiến tôi sao về có những chương trình mà người ta vào nhà tù đó, người ta dạy thiền, người ta dạy về Phật giáo, thì tôi nói tôi rất thích mấy cái chương trình đó, tại vì trong quá khứ họ đã có nhiều người làm như vậy, họ thành công rất là lớn lao, có những người họ thiền, sau rồi những người mà tù nhân mà rất rất là hung tợn mà bỗng nhiên thành hiền, họ xả cái hung tợn, họ xả cái ác của họ đi. Lạ lắm, tại vì trong tù quý vị phải ác quý vị mới sống sót được, mà họ bỏ cái đó luôn đó. Hay dễ sợ. Phải chi mà tôi biết cách mà tôi dạy người ta để người ta bớt cái tính giết chóc đi. Cái mà tôi mà khó chịu nhất đó, là người ta nghĩ mình có quyền giết người khác. Cái vì không có quyền giết. Cái vì không có quyền giết một cái chúng sanh nào cả. Cái tâm mà nghĩ là mình có quyền giết người khác là cái tâm của người vô minh. Ai thắc mắc gì không? Yes. Tốt nên làm tốt. Yeah. Yeah. Tôi ông hỏi tại sao mà thầy có muốn đi làm vào mấy cái nhà tù để mà dạy người ta như vậy. Tôi nói tôi không muốn đâu, tại là tôi sợ mấy tù nhân nó dữ, nó hung quá. Vì lý do khác nữa, nhỏ nữa là tôi nói là tôi muốn bỏ thì giờ tôi nó eo hẹp lắm, tôi muốn bỏ thì giờ tôi dạy những cái người sát nhân mà còn tự do đó, tôi muốn dạy những người đó. Cái người mà sát nhân mà đã bị bắt rồi tôi không có thì giờ dạy họ. Tôi muốn dạy những người sát nhân như cái ông ngồi, tôi không muốn để tên ông, tại người Việt Nam, ông nói người Việt Nam. Cái ông mà ngồi sau đó trong ngày hôm nay mà ông nói là có quyền giết người khác, tôi sợ mấy cái người đó, tôi muốn đổi mấy cái người đó trước. Còn mấy người mà tù nhân bị bắt rồi, tôi không cần đổi làm gì, trước sau nó không làm gì được nhiều, không ngại gì nhiều hết. Cái người mà đang tự do mà cái tâm còn muốn giết người khác, người đó mới nguy hiểm. Mình phải giúp đổi người đó. Nói là nhiều khi mình phải làm, mình tôn giáo phải có làm gì để phục vụ cho xã hội thì xã hội mới tin tưởng được. Tôi nói đương nhiên cái đó quan trọng, nhưng đều phải cần làm 2 cả 2 luôn. Quý vị nghĩ sao? Tôi hỏi quý vị ý kiến quý vị. Quý vị có muốn mình bỏ nhiều thời giờ vào nhà tù không? Hoặc là quý vị muốn bỏ nhiều thời giờ giảng kinh hơn? ông này ông có ý kiến. Ông nói cái người mà được giải phẫu tim đó, trong người tù nhân mà đang đợi sư tử đó, đang được giải phẫu tim đó, ông nói thay vì giải phẫu cho ông á, tha tội cho ông á, thả ông ra. Ông nói ông này ông ác quá. À, có ý kiến thắc mắc gì khác không? Ông nói là nếu như người ta mời mình thì mình nên đi, và tù nên đi. Tôi nói bữa nào mà mời mình đi mình để ông ở lại, mình để ông lại đó. Cái vị nghĩ cho coi, chủ trương tôi là tôi thích làm cái chuyện khó khăn, tôi không thích làm chuyện dễ. Cái người tù nhân người ta cả ngày ta bị nghẹt nhốt ở trống rồi, thành khi mà có người ngoài vào viếng họ mừng lắm, mỗi tuần họ muốn gặp mình, muốn nghe mình nói chuyện với mình, muốn nghe cái mình lời mình nói. Còn quý vị hả, quý vị đâu phải tù nhân đâu, quý vị đâu có muốn tới chùa đâu, quý vị tới chùa giống như vào tù vậy đó, thành đâu có ai muốn tới chùa đâu. Thành họ quý vị mà người thường đâu có muốn tới chùa làm cái gì, thành cái sự phải có cái gì mới xứng đáng quý vị mới vào chùa ấy, đâu có dễ dàng, thành nó khó hơn nhiều. Như vậy nói giảng kinh ở đó nó trình độ cao, người ta theo không kịp. Một lý do khác mà quý vị phải nghĩ tới nữa, lý do cuối cùng để tôi nói cái vị trình để quý vị nghe, để quý vị trước khi mình đổi đề tài, là mình phải nói pháp cho quý vị nghe để quý vị khỏi đi vào tù, khỏi bị tù. Quý vị biết không, đời xưa đó có những cái nước mà vị vua rất là tốt, rất là công bằng. Họ công bằng, ông vua rất là tốt, dạy dân rất là hay, thành ra ngay những cái con tòa đó không có việc làm luôn nữa, không ai kiện tụng nhau. Mấy cái nhà tù nó trống trơn, không có ai ở trong hết. Mình dạy con cái mình đàng hoàng thì mình làm sao mà nó vào tù được? Mình tránh cái sự ảnh hưởng xấu nó. Chủ trương tôi muốn chữa cái nhân đó, tôi muốn chữa cái quả. Đối với tôi cái Phật giáo nó có lợi dụng, nó có ý nghĩa hơn, nó có lợi hợi hơn khi mà chúng ta chú tâm và áp dụng nó với cái nhân đó. Ông nào nói là thực tế là bây giờ có nhà tù làm sao bây giờ? Ông này cái ông mới tới ông nói là sự thật là cái vấn đề là cái Phật giáo đâu phải là ai cũng biết đâu. Tùy cái văn hóa mỗi người, chẳng hạn như bên người quốc gia khác, chẳng hạn như mấy người Mỹ Tây Cơ, người ta ít biết về Phật giáo. Thành ra nhiều khi phải tới chùa, phải vào tù mới bắt đầu nghe được Phật giáo. Tôi đồng ý với quý vị, mình phải làm hai bên luôn. Ý tôi nói là tùy mỗi người mình có cái duyên nó khác nhau, với thì giờ mình nó khác nhau. Ý tôi nói là nếu quý vị vào chùa, vào nhà tù để mà dạy Phật giáo thì thường thường cái trình độ mà quý vị trí thức quý vị về Phật giáo nó thấp lắm. Tôi nói là tùy trình độ mỗi người, thành có thể tôi có thể giảng kinh rồi quý vị hiểu rồi quý vị đem cái hiểu biết quý vị vào nhà tù để mà giảng cho tù nhân nghe. Tôi nói cái gì mà quý vị không để ý đó, tôi sợ mình có nhiều chuyện phải làm lắm. Tôi lo là tại vì tôi thấy một cái xứ mà văn minh như xứ Mỹ này, giàu có xứ Mỹ này, mà để một cái người mà được ứng cử ra, thắng cử rồi mà đứng nói là nếu quý vị phạm tội tôi sẽ giết quý vị, đâu có được, làm gì không được. Mình không nên sửa một cái sai lầm và vừng với một cái sai lầm khác, cái đó là không nên. Quý vị có đồng ý như vậy không? Ai đồng ý không? Lầm. Nói quý vị kể một cái ví dụ cho quý vị nghe. Trong Phật giáo đó, quý vị sẽ, trong lịch sử Phật giáo, quý vị sẽ kiếm rất người không có bao nhiêu người mà có thể ác hơn là ma vương. Trong Phật giáo đó, cái ma vương nó ác không thể tưởng được. Ma vương, khi thấy ma vương là chạy. Biết nó là vương, ma vương chạy ngay lập tức. Tại sao? Nó đứng xung quanh nó tìm cách nó giết mình. Tôi hỏi quý vị, nếu quý vị nghĩ là người ta ác, quý vị có quyền giết, thì quý vị khác với ông ma vương kiểu nào? Quý vị không khác gì hết. Ma vương cũng giết người thôi. Tôi hỏi quý vị, người nào quyết định là ai sai, ai quấy, ai đúng? Quý vị hay là ma vương? Phải cẩn thận. Hôm nay ông chọc tôi, ông nói nếu như mà gặp ma vương quý thầy phải chạy ngay lập tức. Nói rồi chứ không phải là thầy gặp ma vương thầy phải như bất động. Tôi nói ít nhất khi mà ông chạy ấy, lần sau ông có cái cơ hội để mà như bất động. Để tôi nói tiếp về cái phần mà ma vương. Bên Phật giáo đó là cái vị khó mà kiếm ai mà ác hơn, tàn ác hơn, tà ác hơn là ma vương. Rất là khó. Nhất là. Tại sao như vậy? Một lý do, một cái mục tiêu trọng đại của cuộc đời ma vương á là để không cho phép quý vị thành Phật. Thì mục tiêu ma vương, một mục tiêu của lý do ma vương có hiện hóa ra là tại vì ma vương mục là để cản trở, không cho phép quý vị thành Phật. Và nếu cần thiết nó sẽ giết quý vị để quý vị không được thành Phật. Nó ác độ như vậy đó. Thành đổi tôi khuyên quý vị. Thành tôi khuyên quý vị gặp ma vương là chạy ngay lập tức. Trừ ông Thomas thôi. Khi Đức Phật mà trước khi đang tu đó. Thành khi Phật mà tu. Cái dây tích tắc mà trước khi mà Phật thành Phật á. Quý vị nghĩ là ai tới thăm Phật? Này có Ma Dương hả? Mày không có đâu. Đừng có chạy đâu hết á. Ma vương tới trước khi mà Phật mà thành Phật đó, cái tích tắc mà trước khi sắp thành Phật một cái là ma vương tới viếng thăm ngay lập tức. Tới làm cái gì? Lúc đó Phật á chưa thành Phật nhưng đều đủ sức búng ngón tay là ma vương chết ngay lập tức. Chỉ cần búng ngón tay là cái đốt óc ma vương nó nổ như cái pháo vậy. Phật có làm như vậy không? Đức Phật lúc đó có đủ lý do để mình giết cái ma vương. Tại cái ma vương này là một cái vị mà sẵn sàng hủy hoại cái thế gian này, giết chúng ta. Phật có làm như vậy không? Quý vị nghe cái chuyện đó rồi. Phật đâu có giết ma vương đâu. Phật không có chạy. Đức Phật lúc đó không có chạy, cũng không có giết ma vương. Phật làm cái gì? Ngài làm cái gì? Đức Phật mới ngồi đó mà chịu trận cái thử thách của ma vương. Đó mới gọi là Phật. Đã thi qua lớp. Mới gọi là Phật. Phật dùng cái ma vương để thành Phật. Ngài nói, nhắc lại cái gì một lần nữa. Nhớ dùng cho tôi, nhớ dùng cho thầy. Nghe cho rõ nè. Ngày này thầy vang lớn quý vị. Nếu quý vị thấy ma vương biết nó ác như vậy, mà giết nó thì quý vị sẽ không bao giờ thành Phật được hết. Giết một người ác, tàn ác, tà ác là không có lợi cho mình. Ai có ý kiến gì không? Tôi mới bỏ một tiếng rưỡi để cho chứng minh quý vị rằng người ta có ác như chừng nào nữa, mình giết người ta đó và có hại cho mình, chứ không có lợi gì cho mình hết. Nghe rõ ràng không? Không có quyền giết ai hết. Ngày hôm qua tôi nói về cái pháp Atula. Tôi có hai người đệ tử Atula của tôi đó. Nó đang cắn nhau. Tại sao một người Atula nói người kia chỉ mặt cái người kia đó, nó tà ác dễ sợ lắm. Quá ngân à, có hai đứa mà đốc thầy nó bạc rồi. Người ta có sai chừng nào mình cũng không có quyền nói gì hết, mình chỉ im lặng thôi. Nghe rõ không? Hai đứa Atula nó ngu lắm, tại là mình phải học cái ngu của nó, mình đừng có ngu như tụi nó. Ngày hôm qua giảng nó còn nghe, ngày hôm nay giảng, ngày hôm qua chửi nó một trận rồi, ngày hôm nay nó không thèm tới nữa. Nếu như người ta sai lầm mà mình không làm gì làm sao bây giờ? Tôi đang nói về cái tình trạng mà mình thấy người ta sai á, mình khó chịu, mình phán đoán người ta. Họ có ở đó một cái lý do rất quan trọng. Cái quan trọng nhất là cái lý do mà cái chuyện họ có ở đó là để cho chúng ta tự hồi quang phản chiếu, để mình tự hỏi mình, người mà ác như vậy á, mình có những cái ác, có những cái tà như vậy là không? Cái đó là điều quan trọng nhất mà quý vị có thể làm. Cái quan trọng nhất là mình thấy cái đó để mình tự phản ảnh, mình tự hồi quang phản chiếu, mình hỏi mình có một cái tí xíu nào cái tà ác đó không? Tại mình chính mình không thích rồi, làm sao mình có thể có cái đó được? Nhưng nếu cô Victor vẫn chưa đồng ý, vẫn chưa thỏa mãn, cô muốn làm nhiều hơn cho xã hội. Xong cô Victor cô mới nói là đâu được, thầy nói vậy là quá ích kỷ, thầy chỉ lo cho bản thân mình, con là rộng lượng hơn nhiều, con là từ bi hơn nhiều, đâu có thể mà sống mà đóng cho mình không, đâu có được cho những người khác, mà họ chỉ nghĩ cho thân họ thôi, họ chỉ lo cho thân họ thôi. Cô Victor cô nói là mình ở xung quanh cô thấy những người xung quanh cô ác, tà ác quá đi, mà họ không biết luôn nữa, vậy là cần làm gì, thầy nghĩ con nên làm cái gì? Tôi nói tôi cũng vậy, tôi nhìn xung quanh tôi toàn là người tà ác không à, mà tôi không biết làm gì hết á, tôi cũng chịu thôi à. Tôi nói ông Thomas, ông đòi vào tù dạy người tù nhân. Tôi nói tôi thấy người tù nhân trong tương lai, tôi cần đâu cần đi xa đâu. Cái quan trọng cô này nói là cái người ta không biết, người ta ác dễ sợ như vậy, người ta không biết mà người ta ác luôn nữa. Làm gì bây giờ? Dạ hàng như về nhà mà con nít nó người là tát nó vài cái, cháu mẹ nhớ. Có người nói với tôi không đánh con tôi đâu, tôi nói không có đâu, bác đánh con với cái miệng của bác. Quý vị không biết nữa luôn nữa. Cái thân mình đánh đó, nó còn liền, thịt nó còn liền lại. Cái vết thương mà cái tâm tư đó, có nhiều cái loại vết thương nó không bao giờ nó liền hết á. Tôi đề nghị như vậy này. Thứ nhất mình phải nhìn người ta để mình nói là mình nhất định không làm những cái chuyện tàn ác như vậy. Không phải mình nhất định không làm, mặc dù mình có, nếu làm như vậy mình được tăng lương hoặc người ta khen mình, nhất định không chịu làm. Có người mà nhất định nói là tôi không làm ác, tôi không làm tà với bất cứ giá nào, có người đó là một người tuyệt vời đối với tôi rồi. Nếu cái gì hơn nữa, mình sống như vậy đó, mình sống mình tin rằng là người tốt, mình không làm gì hại đó, thì mình đã làm lợi cho xã hội, mình xung quanh, người xung quanh mình lớn lao không thể quý vị có thể tưởng tượng được. Ngày hôm nay tôi tới chùa là tôi trên cái phòng vòng tôi trên nó có hai cái tờ 100 đồng, tôi lấy cái nó bỏ túi ngay lập tức. Thôi nó mất sao? À, thành ra quý vị sống như vậy, sống một cách mà có đạo đức như vậy thì vì cái cử chỉ, vì cái hành động của mình đó, người ta mới thấy rằng đó, cuộc sống người ta lúc người ta tới mình, người ta không sợ, ta không sợ mình nữa, ta không sợ phải đề phòng với mình, ta bớt căng thẳng đi. Rồi cái thứ nhì mình cái rất nhẹ nhàng, cái thứ nhì nữa là người ta thấy rằng á, con người có những con người như vậy, con người hay hay như vậy, có một cách sống khác, cách nhìn khác, cái nhân sinh quan khác, nó có ý nghĩa hơn là cách nhìn của họ. Mình sống như vậy người ta mới thấy có một cái cách nhìn khác, có một cách sống khác mà nó có ý nghĩa hơn là đi tìm cầu, sống một cách thiếu đạo đức. Tại sao như vậy? Người ai muốn nghe là mình sai hết. Tôi cho cái gì một lý, một cái lý do Phật giáo, tôi cho cái gì lý do Phật giáo. Lý do Phật giáo là cái gọi là cái tâm từ bi. Họ đã khổ rồi, mình đâu cần tạo thêm cái khổ cho người ta làm cái gì. Họ đã tự khổ rồi, họ tự tạo cái khổ cho họ rồi, mình không nên làm cái gì để họ khổ thêm hết đó. Cái đó là từ bi. Mình đâu cần giết họ đâu, mình cần đánh họ làm cái gì, họ đã khổ rồi. Họ tự ghét mình, mình cần ghét họ. Họ tự ghét họ, mình đâu cần ghét họ làm cái gì. Mình nghe được không? Cái gì, cái mà chúng ta có thể làm được ngoài hơn cái không phán đoán người ta, hơn không có từ bỏ người ta. Mình không từ bỏ người ta thì người ta có cơ hội người ta thổ lộ cái khổ sở người ta cho mình nghe. Để làm cái gì? Quan trọng chỗ nào? Tại vì nếu quý vị cho họ cái cơ hội để mà họ xả ra đó, họ thổ lộ cái tâm tình, cái khổ sở người ta, thì tự động người ta sẽ bớt ác. Quý vị tin gì không? Tại sao họ sẽ bớt ác? Nghĩ có người biết mình, hiểu mình. Có người hiểu mình, có người chấp nhận mình. Ai biết không? Thầy mất tiền thầy sợ lắm. Mình nghe ta không sẽ biến thì người ta sẽ biến đổi. Tại sao như vậy? Nếu họ biết mình là tốt mà họ không mình mà họ biết mình người tốt, họ biết mình không có từ bỏ người ta, mà họ tới họ thổ lộ tâm tình với mình, chuyện rất tự nhiên. Người ta tới, ta thổ lộ tâm tình như vậy với mình, người ta bỗng nhiên ta có phản ứng, ta nói là tôi phải cần làm cái gì để cho cái người này mà tôi nể đó, nể tôi lại. Họ sẽ đổi, tại vì họ muốn xứng đáng cho mình. Mình không cần giết ai hết đó. Mình chỉ tử tế với người ta thôi, người ta sẽ đổi. Chị vì nghe rõ không? Chị vì nghe rõ pháp ngày hôm nay không? Đừng có đổi người ta, đừng có đòi đổi người ta. Mấy con nhỏ nó học đi Phật giáo về nữa, thôi anh phải đổi chứ, thôi anh mới xứng đáng cho tôi được. Đừng có tới để học tới trong hai tiếng đồng hồ về khoe khoang ở nhà nó trời ngày nữa, tôi học hay dễ sợ, thì Phật pháp là thiệt là tuyệt vời. Cái tuyệt vời Phật pháp ở cái hành động của quý vị, ở cái thái độ của quý vị. Khi mình hiểu Phật pháp tuyệt vời, tự động quý vị thành một người tuyệt vời. Chứ không cần nói gì hết đó. Không nói gì hết đó. Người khác muốn giết vợ, mình nói gì hết. Đợi tôi tới, ta than phiền vợ người ta như mình. Đừng có đòi đổi người ta. Quý vị lầm rồi. Không được đổi, người ta không đổi đâu. Mình dạy con nó cười ngay, nó nói biết cái gì mà dạy. Đừng cho khuyên người ta trước khi người ta hỏi mình. Đừng có tham, đừng có đòi dạy người ta. Kỳ nhất là đòi dạy người ta, nhất là dạy con cái, người thân của mình, không được dạy người ta. Mình chỉ làm thôi. Người ta hỏi, bắt hỏi 3 lần mới trả lời. Không có dễ gì đâu. Thành thật tôi mới nói, không thành thật tôi không nói. Ông nói là ông nói có cái người mà bệnh bác sĩ tinh thần đó, ông nói là cái lời khuyên mà người ta không hỏi, không đòi hỏi đó, thì cũng khác như là tát mặt người ta với con cá chết vậy đó. Nếu mà nhận được thì ráng mà chịu. À, đó không phải vấn đề của tôi. Cái gì mà nhận được ráng mà chịu. Cái gì mà nhận, sợ nhận kịp á. Thì nói chuyện với cô Jasmine á. Thỉnh cái bà vị bản sanh đi. Ai thắc mắc gì nữa không? Nói cái gì nghe. Tuần sau, chính trên tuần sau, mình sẽ tới cái chùa Quan Âm đó. Chùa Quan Âm nó có linh ứng nhiều lắm. Trong gia đình quý vị, có người nào bệnh tật gì đó, tới đó mà thỉnh cái nước đó về uống thì sẽ được giúp đỡ nhiều lắm. Ví dụ, chẳng hạn như quý vị có gia đình có nhiều người mà thích đánh bạc đó. Hầu như quý vị có nhiều người mà có gia đình mà có khẩn ham đánh bạc đó. Nhiều vô dù họ uống cái thuốc đó, uống nước đó, nhiều khi mà nó bớt ham đánh bạc. Ai thắc mắc nha? Sư cô này là cô quan trọng lắm, tại cô đang tổ chức cái chuyến đi chứ những ngày mà sau. À, thành là quý vị phải tử tế với sư cô này. Yes. thì thử để coi thử ra sao. Để xe nào đây hả? Có gì khác nữa không? Thôi mình chấm dứt để mình đi. Ông nào ông nói là ngày này cái ngày 91 này mà có lời nói về 91 ngày ngày này ngày lễ này ngày tưởng niệm này thì cái pháp mình nói là có ý nghĩa, ông thích nhất. Tôi xin lỗi ông ấy, tôi đụng chạm người tiểu bang Texas.